cái tâm chi kiến rộng rãi, cái tâm chi kiến. Con đọc lại, ta hỏi cái gì? Thế thì làm sao? Thế là cái đức của Bồ Tát. Nhưng mà cái câu hỏi ở đây người ta hỏi cái gì?
Bản thân Bồ Tát công tử, nếu chúng sanh vốn thật công tử thì lời nói này trở thành hư dối.
Ừ, đấy. Thế nếu mà như thế thì thành em, nếu mà cứ bảo rằng Bồ Tát bao nhiêu cái hay, bao nhiêu cái hay cái tốt, cứ việc khen người ta, khen lu bù, còn mình thì cứ chê mình, mà biết thật là mình hay mà người ta dở, như vậy thành ra Bồ Tát nói láo, có phải không? Đây người ta hỏi như thế thì bây giờ giải nhơi làm sao? Rồi cái Bồ Tát nói dối rồi. Chúng sanh đến hủy nhục, Bồ Tát không có giận, mà Bồ Tát tự cởi mở, thật khiến cho chúng sanh nó có cái duyên để nó làm tội. Thế là Bồ Tát tự nhận cái lỗi về phần mình. Chứ mà Bồ Tát nói như thế có đúng không? Cho nên Bồ Tát không nói dối. Bồ Tát tự nhận cái lỗi về phần mình, mà đây Bồ Tát trình bày cái lỗi thế là sự thật. Như thế Bồ Tát vừa sáng suốt, vừa khoan dung. Ở đây có cái câu: mỗi lời hủy báng là một quét sạch túc nghiệp. Câu có nghĩa là thế nào? Nghiệp là cái gì? Là kiếp trước. Cái nghiệp từ kiếp trước của mình. Kiếp trước mình đã tạo một cái tội gì nặng, cho nên bây giờ đây đáng lẽ mình phải trả nợ nặng nề. Thế nhưng mà được người ta hủy báng thì cái tội của mình nó tiêu đi. Thế trong kinh nói là như thế, là gọi là cái người trả nhẹ. Đáng nhẽ cái tội phải trả nặng, nhưng mà vì là người có phúc đức, có trí tuệ, cho nên rằng cái tội nó chuyển thành nhẹ. Chỉ bị người ta nói ở bên ngoài mà thôi. Thế cho nên Bồ Tát mỗi khi được người ta nói thì mừng là cái tội của mình đã tiêu, cho nên gọi là sạch túc nghiệp. Coi như cái chổi đã quét sạch được cái tội từ kiếp trước của mình. Vì thế Bồ Tát trở lại cảm ơn chúng sanh, chứ không thù, không giận, không phiền, mà lại cảm ơn.
Đức Phật tự dạy thầy tự cống, những gì mình không thích chớ đem cho người, những gì mình ưa thích nên làm cho người.
Mọi người, chính cái người khác này, người ta thích ăn cơm cháy thì mình đưa cho người ta cũng được.
Thầy, ví dụ như người ta thích thì không nói gì, còn này mình chán ghét, mình có
cái
tâm là
cái thói xấu. Ở đây thì không có cái ý nghĩa như con vừa cho thí dụ, là cái gì mình ghét mình đẩy cho người ta, cái này thì lại tệ quá. Còn đây cái lời Đức Khổng Tử khuyên ấy, nghĩa là bây giờ những cái gì mình không thích thì chớ đem cho người, có nghĩa là chính mình. Ví dụ như mình không muốn người ta đánh mình, thế thì mình đừng đánh ai cả. Không muốn người ta nói xấu mình, vậy thì mình giữ cái miệng, mình đừng nói xấu ai. Thế thì tất cả những cái gì mình không thích thì mình biết trước đi. Thì đối với ai cũng thế, mình cẩn thận. Mỗi khi những ví dụ như đó, những tất cả những các cái lời nói dối, những giới sát sanh, giới trộm cắp, đấy, mình không muốn người ta ăn trộm của mình thì mình đừng ăn trộm của ai. Mình không muốn ai lừa dối mình thì mình đừng lừa dối ai. Ở đây cái ý Đức Khổng Tử dạy như thế. Còn những cái gì mà mình ưa thích thì nên làm cho người. Mình thích người ta cho mình, người ta bá thí cho mình, thế thì mình mới có cái gì mình nên bá thí cho mọi người. Đây là cái lời khuyên như thế. chứ không hẳn là cái gì mình không thích mình đẩy cho người khác thì cái tệ ở đó lại còn nặng hơn. Cho nói tiếp,
các Bồ Tát tuyên dương lỗi xấu của người mà dạy hằng phô diễn chỗ tốt đẹp của người. Bậc thầy là ở đây Phật cấm không cho đệ tử, không cho tụi con nói những cái lỗi xấu
kia thì mình định. Người ta có cái gì tốt thì mình cứ đến trước mặt người ta mình nói. Thế thành ra mình thành ra cái người mình định hỏi. Chớ có khen trước mặt mà khen sổ sàng, nó thành ra thu tháo. Đây nghĩa là mình thấy ai có cái sự hay thì mình tuyên dương cái hay của người ta, chứ không phải là đến trước mặt người ta rồi mình nói. Thành ra là cái khen mà sổ sàng trước mặt trở lại nó không lịch sự. Khen đây là có cái ý, cái lời Phật dạy chúng ta đấy, nghĩa là thấy người ta có cái hay, thấy người ta có cái tốt. Chẳng những mình không nên ganh tị mà mình nên tuyên dương. Không cứ là phải nói trước mặt người ta, nhưng mà nghĩa khi mỗi khi nói đến cái người ấy, cái việc ấy, mình nên ca ngợi cái công đức để cho mọi người bất chiếc mà làm theo. Tiếp,
Sư già Bồ Tát giới bổn, thằng bây giờ con thích ăn cháy, thằng chị em kia cháy để ở trong cái nồi cơm á, thằng con đấy con ăn thì có phạm giới không ạ?
Con thích ăn cháy thì con xin cô trị sự cho con ăn cháy thì được, không phạm giới. Mà trong chị em có những người người ta cũng thích ăn cháy như mình thì chia nhau.
Để
cho cái nồi đó người ta ăn hết. Xin cô trị sự thì gia tăng là người ta thêm lên, thêm cái lòng tin thanh tịnh lên.
Lửa tự tán, thủy tha thiêu đốt thiện căn đại thừa tấm giới.
Tán tức là khen mình, hủy tha là chê người. Khen mình là bởi vì mình tham danh, chê người là bởi vì mình sân giận. Chung quy là cái lửa ba độc tham sân si nó thiêu đốt. Thế thì mình làm cái việc khen mình, chê người, cho nên mình mất cái thiện căn đại thừa tánh giới. Thiện căn là cái gốc thiện của mình. Để mình làm cái việc này là mình phạm giới, cho nên gọi là mất cái tánh giới đại thừa. Mất vì ba cái độc tham sân si nó thiêu đốt, mất cái tâm từ bi, dằn dạy cái đó. Rồi lại bắt Bồ Tát phải làm cái việc gì? Thì công đức thiện căn, người ta làm được việc lành mình phải mừng, mình vui theo. Tùy hỷ tức là không những là mình không ganh, không tị, mà mình lại mừng rỡ vì người ta làm được công đức.
Đức Phật dạy đã vào rừng Thiên Đàm phải lấy gỗ trầm hương.
Thế nhưng thế nào là con vơ một nắm lá? Nghĩa là ta cũng là một vị sư, ta cũng là tỳ kheo ni, thế đã đủ rồi. Để làm sư, làm tỳ kheo ni, có cái hình tướng một vị xuất gia để cho thiên hạ người ta kính trọng. Thế rồi hàng ngày không làm gì cả mà có cơm ăn, có áo mặc, có chỗ ở, thế là khôn rồi, lật giỏi rồi. Như thế yên lòng như vậy, thế gọi là vớ một nắm lá, nghĩa là cũng được một cái lợi ích, nhưng cái lợi ích nó không đáng gì cả. Trong khi mình vào rừng Thiên Đàng, mình ở vào chùa là cái nơi để thành Phật. Cái vào chùa là cái nơi để thành Phật, mà mình lại thỏa mãn được tên, cái tên mình là Bậc Sư, thỏa mãn như thế. Thế rồi thì sẵn cơm của thập phương mình ăn, sẵn áo của thập phương mình mặc, như thế là họ cho là mình đầy đủ, yên lòng. Đâu có biết là mình ăn cơm mặc áo của thập phương mà không tu đến nơi đến chỗ, không giải thoát, thì về sau còn phải đền nợ. Ở từng thiên đàng thì cố gắng mà chứng quả tu cho bằng được. Nếu không chứng được những quả vị cao thì cũng làm thế nào để giải thoát cái luân hồi sanh tử. Thế thì mới gọi là cái người biết gặp được cái duyên và không bỏ phí cái cơ hội. Hôm nay tiếng
Phật tử phải cầu cho bằng được sự an vui lắm.
Bởi vì cầu danh, cầu lợi. Đã cầu danh, cầu lợi thì tức là nuôi ba cái độc tham sân si. Thế thì nhất định là phải đọa lạc. Cho nên phải cẩn thận.
Hợp nào tâm tật đố khen mình trên người cũng đáng trách.
Người ta trách mà Phật còn kết tội. Đây là thuộc về tội nặng. Cái tội rất nặng nhất trong các tội của Bồ Tát. Tiếp.
Không đành cả hiện tại và vị lai.
Phải gọi là cái loại vi trùng. Bởi vì nó nằm ngủ ở trong tạng thức mình. Thế gặp duyên thì nó mới bật lên. Mà nó ăn ngấm ngầm cho chúng mình đến chết.